Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đặc sản nước mắm vùng sông nước miền Tây. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về trao giải thưởng Em Viết Vang Việt năm 2019. Tiếp tục chương trình là phóng sự của Đông Hải về nữ phi công gốc Việt và tham vọng một mình bay vòng quanh thế giới. Và tiếp theo là tường trình của Ngọc Lễ về đề nghị của tiến sĩ Nguyễn Lương Hải Khôi, trường Đại học Oregon, là nên tham khảo học giả Trần Trọng Kim cho cách dạy và học sử ngày nay. Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Camera, Nhân Tâm và Hệ Thống Không Thấy Kỳ. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đặc sản nước mắm vùng sông nước miền Tây.
Ở miền Tây có loại nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá linh, một đặc sản chỉ có ở mùa nước nổi tràn đồng. Nước mắm xứ đồng bằng ủ từ cá linh ở miệt Hồng Ngự, còn khác nhiều nơi là bao đời nay làm chỉ để gia đình dùng và gửi biếu bà con, bà Lê Thị Thanh Vân, người địa phương cho biết.
Dạ, đặc sản ở đây. Tại vì hồi xưa tới giờ là cái này cổ truyền cô. Dạ. Ông bà truyền lại, rồi mình con cháu mình cũng noi gương theo. Biển, nước mắm cá cơm. Còn như ở đây thì mình đặc sản thì mình nước mắm là cá linh là rất hồi đó dạ của ông bà.
Nước mắm cá linh sau khi ủ còn qua công đoạn nấu, bà Tuyết kể.
Ở đây là nhà ai cũng chuẩn bị hai lu cá vậy đó, rồi ăn giáp năm. Có khi nhà ăn nhiều ít có nấu 3-4 lu thì cho ở thành phố rồi lên dòng họ rồi đó. Chứ ở đây ít có mua nước mắm.
Một lu ủ cá linh vào cuối mùa nước nổi như vậy thường kéo dài cả năm. Mùa nước năm nay ủ để mùa nước năm sau lấy ra nấu chín rồi lượt lại phơi nắng và bắt đầu dùng. Cứ luân phiên như thế từ đời này qua đời khác ở các gia đình nơi sông nước, đồng ruộng có nhiều cá linh về theo con nước nổi, bà Vân kể.
Mắm cá linh thì cách thức thì mình đổ cá vô, mình ủ, đổ muối vô đó cô. Rồi khoảng một thời gian, khoảng 5 tháng mình mới nấu được, hoặc là một năm mình nấu rồi xong rồi mình lượt cho nó đậm đà, nó ngon. Đem phơi nắng khoảng chừng 5-10 ngày nó mới rất là ngon thơm.
Hiện tại là cuối mùa nước nổi, nhiều nơi ở miền Tây đã ủ xong các lu mắm, bà Tuyết nói.
Nó nước xuống, chuẩn bị xuống là mình chuẩn bị ủ. Ủ tới sang năm nước sau cũng chuẩn bị xuống là mình nấu. Nấu là bắt đầu mình chuẩn bị ủ lại.
Nước mắm làm từ cá linh đồng ở miệt sông nước miền Tây lâu nay ít được thương mại hóa, phần vì chủ yếu là chế biến thủ công quy mô gia đình, phần nữa là cá linh tươi ở mùa nước nổi thường bán rất được giá, người dân chỉ ủ nước mắm cá linh để dùng trong bữa ăn gia đình.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi phóng sự của biên tập viên Việt Hùng, đài VOA về trao giải thưởng Em Viết Vang Việt năm 2019.
Chiều ngày 6 tháng 10 tại thành phố Annandale ở ngoại ô thủ đô Washington DC, cộng đồng người Việt đã tổ chức buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi Em Viết Văn Việt năm 2019 cho các bạn thanh thiếu niên gốc Việt sinh sống trong vùng. Đây là giải thưởng thường niên và lễ trao giải hôm nay là năm thứ 9 liên tiếp nhằm khuyến khích các thế hệ trẻ người Việt tiếp tục gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Theo nhận định chung của ban tổ chức, các bài dự thi năm nay dù vẫn còn nhiều hạn chế trong cách hành văn nhưng đã cho thấy các em có thể sử dụng tiếng Việt tương đối thành thạo. Em Nguyễn Bảo Ngọc Elizabeth, thí sinh đoạt giải cuộc thi Em Viết Văn Việt năm 2019 nói:
con chỉ có viết chứng minh cảm xúc của mình, nói nên gì thôi, và cũng như mượn bài viết này là một lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh con không theo với ba mẹ của con nữa, và cảm ơn các cô chú, các ông bà đã sáng lập ra những câu lạc bộ giống như nhà Việt Nam để cho chúng con một nơi có thể học hỏi thêm, trao dồi thêm và có thể bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người.
Cũng trong buổi lễ này, nhiều giải thưởng đã được trao tặng cho các bạn trẻ đã có nhiều đóng góp đối với hoạt động của cộng đồng trong năm 2019, bao gồm các hoạt động thiện nguyện, các chương trình giới thiệu và quảng bá văn hóa đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, cộng đồng cũng ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội và các cá nhân trong việc truyền dạy, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và khuyến khích các em tham gia cuộc thi Em viết tiếng Việt hàng năm. Thầy Hoàng Vi Kha, ban giám khảo cuộc thi Em viết văn Việt năm 2019 thì cho biết.
Năm nay có khoảng 50 bài tham dự. Trong 50 bài đó thì khoảng tuổi từ 11, 12 cho tới 20 tuổi. Thì tùy theo khoảng tuổi, có những khoảng tuổi lớn thì về cái ý tưởng, phải nói là ý tưởng của các em rất là sáng tạo. Và các em thừa hưởng một cái nền giáo dục cởi mở bên đây, do đó các em có thể nói lên những cái gì các em thật sự nghĩ, chứ không phải là viết để mà được một cái lời khen hoặc được cái phần thưởng. Do đó cái đó là một điểm rất là đáng tuyên dương và khích lệ.
Thực tế, việc truyền dạy tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt Nam vẫn đang được nhiều tổ chức tôn giáo, xã hội và các cá nhân tiến hành một cách bài bản tại ngoại ô thủ đô Washington, với nhiều trường và lớp học Việt ngữ được tổ chức đều đặn mỗi cuối tuần và vào mỗi dịp hè khi các em được nghỉ. Những lớp học như thế này thường kéo dài từ 3 cho tới 6 năm, thậm chí là 9 năm, với nhiều hệ thống giáo trình đã được kiểm chứng trong thực tế. Nên sau những năm học tại đây, phần lớn các em đều có thể nói, đọc và viết tương đối thành thạo tiếng Việt, đồng thời cũng có những hiểu biết nhất định về văn hóa và lịch sử Việt Nam.
Kế đến là phóng sự của Đông Hải về nữ phi công gốc Việt và tham vọng một mình bay vòng quanh thế giới.
Kế hoạch của mình là bay tới 25 quốc gia trong vòng khoảng 45 ngày, dùng một máy bay, một động cơ.
Mình tên là Anh Thư, mình là giảng viên hàng không của Air Ventures Flying Club.
Nguyễn Anh Thư là sáng lập viên kiêm chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận phụ nữ trong vũ trụ và hàng không, có trụ sở tại thành phố Atlanta, Hoa Kỳ. Chị đang cùng với tổ chức của mình lên kế hoạch cho một chuyến bay tham vọng, trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên tự mình bay vòng quanh thế giới với một mục tiêu duy nhất.
Trên toàn cầu thì chỉ có 5% phi công nữ thôi, nên Anh Thư muốn tăng số lượng này, truyền cảm hứng cho những phụ nữ và em bé để trở thành phi công trong tương lai. Trước khi Anh Thư sang Mỹ thì gia đình Anh Thư ở một làng quê rất là nghèo, tên là Hòa Xuân, Tuy Hòa ở Phú Yên. Ở quê có nhiều lần Anh Thư và mấy bạn nhỏ thường ra ngoài để xem máy bay. Thì mình cứ tự hỏi là tại sao lại có nhiều máy bay ở trên trời.
Lên lớp 6, cả gia đình Anh Thư sang Mỹ theo diện bảo lãnh. Những chiếc máy bay mà chị hay ngắm nhìn thời thơ ấu vẫn sâu đậm trong tâm trí của Anh Thư, nuôi giữ ước mơ trở thành phi công của cô gái nhỏ gốc Tuy Hòa.
Lúc 16 tuổi thì Anh Thư có nói với ba là Anh Thư muốn làm phi công, nhưng mà lúc đó ba không có ủng hộ nhiều.
Ba của Anh Thư có lý do để phản đối. Đối với ba, cô chỉ là một cô gái da vàng nhỏ bé, trường y là đích đến khả dĩ, chứ không phải là Học viện Không quân Hoa Kỳ.
Anh Thư 18 tuổi thì mình nghĩ mình đang ở Mỹ, có nghĩa là mình có thể làm bất cứ gì mình muốn, đúng không? Mình không cần phải hỏi ba nữa. Thì lúc đó Anh Thư bắt đầu tự mình đi học bay.
Trốn nhà học bay đồng nghĩa với việc Anh Thư phải tự lo chi phí. Tại thời điểm đó, học viên thường phải trả ít nhất $150 cho mỗi giờ học. Số tiền không nhỏ đối với một cô sinh viên năm nhất.
Lúc đó mình đi kèm toán một tuần, thì mình chỉ đi học được một giờ thôi. Nhưng mà tại vì đó là ước mơ của mình nên mình phải làm theo thôi. Thì gia đình của Anh Thư cũng rất là khó khăn, nên là ba mẹ thiệt ra cũng không có điều kiện để giúp mình nữa. Học bay thiệt ra không phải dành cho những người da màu giống như là trường hợp của mình.
Tại Mỹ, để có thể lấy được bằng lái máy bay cơ bản nhất, học viên phải bỏ ra ít nhất $10,000 với 60 giờ bay. Mỗi một điều kiện thời tiết, mỗi một loại máy bay đòi hỏi những bằng bay khác nhau.
Tổng cộng, anh Thư nghĩ là mình có được 10 cái bằng lái máy bay. Lần đầu tiên anh Thư solo bay một mình thấy rất là hạnh phúc. Như là mình đã chinh phục được bầu trời rồi. Mình đã trở thành phi công. Từ lúc mà anh Thư có quyết định là muốn học bay và tới ngày mà mình trở thành giáo viên, giảng viên dạy ở trường bay thì tốn khoảng là 12-13 năm. Trong một thời gian ngắn, anh Thư để dành hết tài khoản của mình để trả tiền chi phí để học bay, nên là mình lại ngủ trong xe của mình. Rồi sau đó thầy của anh Thư thấy mình rất là tội nghiệp, nên thầy nghĩ là thôi thầy cho phép anh Thư vào trong sân bay, tạm thời ngủ ở sân bay ban đêm. Mình không dám nói với ba mẹ, tại vì mình biết nói với ba mẹ thì ba mẹ sẽ rất là đau lòng. Và ba mẹ nhất định là không cho phép mình làm chuyện này, nên mình không bao giờ nói với ba mẹ. Lần đầu tiên học sinh thấy mình thì họ cũng không vui lòng, tại vì thấy mình là phụ nữ rồi mình là người da màu nữa. Thường phi công ở đây là nam và người da trắng, nên là mình thấy mình nhiều lúc không phải là chỗ của mình.
Chứng kiến và bản thân cũng nếm trải những định kiến dành cho nữ giới trong ngành hàng không, anh Thư thấy mình phải có trách nhiệm làm một điều gì đó táo bạo. Cô muốn trở thành nữ phi công đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới để mang đến động lực cho những người phụ nữ dám theo đuổi đam mê với bầu trời.
Kinh phí cho chuyến đi này dự kiến là khoảng $1,000,000.
Một mình lái máy bay qua 4 lục địa, 26 sân bay, sẽ có vô vàn thách thức chờ đợi anh Thư ở phía trước. Nhưng ít nhất lúc này, cô không cô đơn. Ông George Harrison, cựu thiếu tướng không quân Mỹ, nói:
"Tôi nghĩ rằng đây là một dự án rất tham vọng và tôi từng khá hoài nghi về khả năng cô ấy có thể thực hiện được."
General Harrison cũng giúp đỡ anh Thư rất nhiều về chuẩn bị lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.
Ông George Harrison, cựu thiếu tướng không quân Mỹ, nói:
"Tôi phải nói là rất ấn tượng với những gì mà anh Thư đã làm được cho dự án này. Và tôi nghĩ rằng rất khó để cho bất kỳ người Mỹ chính gốc nào, dù đến từ đâu, có thể làm được những điều mà anh Thư đã làm."
Ông George Harrison, cựu thiếu tướng không quân Mỹ, nói:
"Bởi cô ấy là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, nên tôi cảm thấy có nghĩa vụ và vinh dự được hỗ trợ anh Thư."
Tôi từng là phi công máy bay chiến đấu tại Việt Nam và tôi nghĩ rằng nước Mỹ vẫn còn nợ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây. Đầu tiên là bởi họ đã sát cánh với chúng ta trong cuộc chiến Việt Nam. Và thứ nhì là bởi họ đã không nhận được sự hỗ trợ xứng đáng từ nước Mỹ năm 1975.
Một trong 25 quốc gia mà anh Thư sẽ bay đến, trong đó có Việt Nam. Và anh Thư sẽ về lại Phú Yên. Lúc mình rời Việt Nam, mình chỉ là một cô bé nhỏ, sống trong một làng rất là nghèo khổ. Nhưng bây giờ mình đã trở thành được phi công và trở về làng.
Tiếp nối chương trình là tường trình của Ngọc Lễ về đề nghị của tiến sĩ Nguyễn Lương Hải Khôi, trường Đại học Oregon, là nên tham khảo học giả Trần Trọng Kim cho cách dạy và học sử ngày nay.
Cách dạy và học sử ở Việt Nam hiện nay quá tập trung vào chiến tranh mà bỏ qua những mảng quan trọng khác của lịch sử, và do đó nên tham khảo cách tiếp cận của sử gia Trần Trọng Kim là tìm hiểu lịch sử dưới góc độ tiến hóa, một nhà nghiên cứu về tư tưởng châu Á nói với VOA. Nhận định này được tiến sĩ Nguyễn Lương Hải Khôi, hiện đang là nghiên cứu viên tại Viện các vấn đề toàn cầu thuộc Đại học Oregon ở Eugene, đưa ra tại một cuộc hội thảo về các nền Cộng hòa và các giá trị Cộng hòa tại Eugene, Oregon hôm 14 tháng 10. Tại hội thảo này, ông Khôi đã có bài tham luận về phương pháp luận lịch sử của ông Trần Trọng Kim, một chính khách và học giả tên tuổi của Việt Nam dưới thời kỳ thực dân, vốn có thời kỳ làm thủ tướng dưới trướng của quốc trưởng Bảo Đại, qua tác phẩm để đời của ông là Việt Nam Sử Lược. Việt Nam Sử Lược được xuất bản bằng chữ Quốc ngữ vào năm 1920, là giáo trình hiện đại đầu tiên của lịch sử Việt Nam được sử dụng rộng rãi trong các trường học ở khắp ba miền Việt Nam dưới thời thực dân Pháp, và sau đó được Việt Nam Cộng Hòa sử dụng làm sách giáo khoa ở miền Nam từ năm 1954 cho đến năm 1975. Ông Khôi lưu ý rằng trong Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim đã cố gắng xây dựng nên bản sắc dân tộc và hồn dân tộc, những khái niệm không tồn tại trong cách viết sử dưới thời phong kiến hàng ngàn năm trước đó. Việt Nam Sử Lược đóng vai trò quan trọng trong việc đem đến hiểu biết lịch sử và ý thức dân tộc cho người dân Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, ông Khôi cho biết. Tác phẩm của ông không trình bày lịch sử qua các triều đại và các đời vua như các nhà sử học tiền hiện đại, mà đi vào giải thích mối quan hệ nhân quả của các hiện tượng lịch sử trên ba góc độ: văn hóa, xã hội và chính trị, ông trình bày. Trong Việt Nam Sử Lược, ông Trần Trọng Kim đã giới thiệu rất nhiều khái niệm của phương Tây vốn không có trong thư tịch Việt Nam mãi cho đến cuối thế kỷ 19 như quốc gia, dân tộc, quốc hồn, quốc ngữ, tiến hóa, chính trị, chính thể, nhân dân, cạnh tranh, văn minh, kỹ thuật, giáo dục, vân vân. Đối với Trần Trọng Kim, mục đích của sử học là xây dựng linh hồn dân tộc, là giúp cho thế hệ trẻ ngày nay biết về lịch sử nước nhà. Ông Khôi phân tích, khi đó họ sẽ xây dựng được quốc hồn, bao gồm tinh thần dân tộc và lòng yêu nước.
Theo lời giải thích của ông Khôi, thì tinh thần dân tộc xem đất nước và dân tộc Việt Nam lớn hơn bất cứ cá nhân, vị quân chủ hay triều đại nào và vượt qua giai cấp, tầng lớp. Trần Trọng Kim đã dành khá nhiều công sức trong cuộc đời học thuật của ông để tìm hiểu các giá trị truyền thống của Việt Nam. Ông Khôi nói và cho biết, ông Kim cũng đã viết luận về Nho giáo, cũng như nghiên cứu về tinh thần Phật giáo. Tuy nhiên, ông Kim đã đề xuất Việt Nam nên theo mô hình kinh tế chính trị xã hội của các nước Tây Phương. Nhưng theo ông, quốc hồn của người Việt không phải là tờ giấy trắng để từ đó vẽ lên hình ảnh của Tây Phương, mà đã có lịch sử hàng ngàn năm.
Hiện đại hóa thì có nghĩa là phải vẽ hình ảnh hiện đại lên trên một cái bức tranh cổ. Một bức tranh cổ ở trên đó có rất nhiều hình ảnh cũ rồi. Thế thì làm thế nào để giúp cho hài hòa hai cái hình ảnh này, hình ảnh hiện đại và hình ảnh cổ truyền, hình ảnh Đông Phương và hình ảnh Tây Phương? Thì đó chính là cái trăn trở của thế hệ Trần Trọng Kim.
Tiếng hô luận là điều then chốt trong tư duy lịch sử của ông Trần Trọng Kim. Ông Khôi nói và cho biết, đây là điểm khác biệt giữa ông Trần Trọng Kim và các sử gia phong kiến và các sử gia của đảng Cộng sản sau này. Tiếng hô luận, ông Khôi giải thích, là nhìn vào khả năng sáng tạo của một dân tộc, một đất nước. Việt Nam Sử Lược xem đối tượng nghiên cứu lịch sử là trình độ tiến hóa của một dân tộc, tiêu chuẩn để xác định các thời kỳ lịch sử Việt Nam là mức độ tiến hóa và khả năng phản ứng lại trước các thách thức bên ngoài. Ông nói,
về Việt Nam Sử Lược ấy, là lịch sử Việt Nam là lịch sử tiến hóa từ cái giai đoạn, ví dụ giai đoạn của Dã Man, chưa có văn minh, rồi sau đó văn minh hóa nhờ học tập Trung Quốc, sau đó là đến thời tự chủ, Đinh Lý Trần Lê, rồi đến thời phát triển về phương Nam, rồi đến cái thời tiếp xúc văn minh phương Tây và bị thất bại, bị trở thành thuộc địa.
Ông đưa ra một ví dụ so sánh để làm rõ quan điểm tiến hóa này. Theo đó, trong khi các nhà viết sử Cộng sản nhìn vào thế kỷ 19 là thời kỳ Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược và đô hộ, nhà Nguyễn phản bội quyền lợi dân tộc và cấu kết với người Pháp, nhân dân đấu tranh anh dũng với quân Pháp nhưng đều thất bại cho đến khi đảng Cộng sản ra đời, thì ông Trần Trọng Kim lại nhấn mạnh đến cuộc chiến Pháp Thanh để giành quyền thống trị ở Việt Nam, điều mà các sử gia miền Bắc bỏ qua. Ông Trần Trọng Kim xem thế kỷ 19 là lúc Việt Nam phải đối diện với hai nền văn minh. Một là văn minh Trung Hoa đã lỗi thời, một là văn minh hiện đại của người Pháp. Ông Khôi giải thích, theo ông Kim, lựa chọn đúng đắn duy nhất của Việt Nam là phải hiện đại hóa để trở nên hùng cường như Nhật Bản, từ đó mới giành được độc lập. Nhưng ông lại cho rằng vào thời điểm đó không có lực lượng chính trị xã hội nào có thể làm được, nên Việt Nam chỉ có hai con đường, hoặc là chư hầu của nhà Thanh, hoặc là thuộc địa của Pháp.
Trả lời câu hỏi của VOA về quan điểm viết sử của miền Bắc, ông Khôi nói trong khi Trần Trọng Kim nhìn trên quan điểm tiến hóa, thì các nhà sử học Cộng sản nhìn lịch sử Việt Nam theo quan điểm lịch sử tranh đấu, tức là một chuỗi của các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và giành độc lập cho dân tộc. Cách nhìn này, theo ông Khôi, đã bỏ qua những mảng khác cũng rất quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Theo cách nhìn này thì người dân Việt Nam suốt mấy ngàn năm không có làm gì khác ngoài đấu tranh chống giặc ngoại xâm, ông nói. Nhưng ngoài ra Việt Nam còn có văn hóa, chính trị, xã hội và quan trọng hơn nữa là lịch sử tiến hóa của dân tộc. Từ quan điểm tiến hóa luận này, ông Trần Trọng Kim đã phê bình rằng dân tộc Việt Nam suốt mấy ngàn năm không có sáng tạo nào về mặt tư tưởng mà chỉ tiếp nhận Nho giáo của Trung Quốc và Phật giáo từ Ấn Độ, trong khi Nhật Bản tiếp nhận Nho giáo nhưng đã có tác phẩm luận giải về Nho giáo. Theo lời ông Khôi thì trong suốt cuộc chiến giữa hai miền, Việt Nam sử lược vẫn được miền Nam sử dụng làm sách giáo khoa lịch sử trong tất cả các trường học và có đóng góp to lớn trong việc hình thành bản sắc tinh thần của miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, sau khi những người cộng sản lên nắm quyền ở miền Bắc thì tác phẩm này đã bị cấm và bị chỉ trích nặng nề là mang tư tưởng phong kiến, tư sản, phản dân tộc và phản cách mạng. Trả lời VOA bên lề hội thảo về những sự chỉ trích này, ông Khôi cho rằng chúng xuất phát từ sự hiểu lầm hay cố tình hiểu sai của các nhà sử học miền Bắc, nhất là những nhà sử học đầu đàn như Trần Huy Liệu và Trần Văn Dầu. Trần Trọng Kim bị lên án vì phê phán dân tộc không có khả năng sáng tạo. Ông Khôi cho biết, nhưng nói rằng Trần Trọng Kim có lẽ là tác giả đầu tiên đưa truyện Kiều của Nguyễn Du vào một công trình luận về lịch sử dân tộc, để chứng minh rằng đây là tác phẩm tiêu biểu về sức sáng tạo của dân tộc trong thời phong kiến và tham gia vào phong trào thúc đẩy tìm hiểu truyện Kiều.
Khi mà Trần Trọng Kim phê phán là dân tộc Việt Nam tại sao lại không có một cái sáng tạo nào đó trong lịch sử, thì ông chẳng có một mục đích nào khác cả ngoài cái việc ông nhìn vào sự thực. Sự thực thì dân tộc Việt Nam không phải là một dân tộc tiến hóa bằng con đường sáng tạo, phát minh.
Một điểm nữa khiến ông Kim bị chỉ trích là phản dân tộc là khi ông phê phán phong trào bình tây sát tả của giới văn thân, tức tầng lớp trí thức ở nông thôn vào thế kỷ 19, là không phải tinh thần dân tộc mà chỉ là sự phản kháng lại các yếu tố của xã hội mới mà họ không thích ứng được, như các chính sách kinh tế chính trị của người Pháp hay Thiên Chúa giáo. Trong khi đó, sử gia miền Bắc Trần Huy Liệu từ năm 1950 đã xem phong trào văn thân là phong trào yêu nước, đánh giặc Pháp và có tinh thần dân tộc cao.
Ông Khôi nói các sử gia như Trần Huy Liệu và Trần Văn Dầu cũng được giao nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa dân tộc ở miền Bắc, và đó là chủ nghĩa dân tộc cộng sản. Chủ nghĩa dân tộc theo cách nhìn của những người cộng sản là lịch sử chỉ có đấu tranh chống giặc ngoại xâm và đấu tranh giai cấp, và chỉ có những người cộng sản là thừa kế đầy đủ những giá trị truyền thống của dân tộc, ông nói với VOA bên lề hội thảo. Ông cho biết là quan điểm sử của ông Trần Trọng Kim đã in dấu lên các trước tác chính trị văn hóa xã hội ở miền Nam Việt Nam và dẫn ra tác phẩm Chính đời Việt Nam của nhóm ông Ngô Đình Nhu dưới thời Đệ nhất Cộng hòa, mà trong đó khái niệm tiến hóa được lặp đi lặp lại trên 30 lần.
Độc lập dân tộc không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là phát triển dân tộc. Bởi vì anh độc lập về mặt chính trị nhưng anh không phát triển được dân tộc ấy, thì cái độc lập đó là giả đấy. Rồi anh cũng sẽ bị rơi trở lại cái vòng cũ.
Trao đổi với VOA, ông Khôi nói rằng phương pháp luận lịch sử của Việt Nam hiện nay nên tham khảo cách nhìn tiến hóa của ông Trần Trọng Kim, nhưng không phải áp dụng hoàn toàn. Tiến hóa luận xã hội ngày nay cũng đã lỗi thời và trở nên nhạy cảm vì nó chỉ lịch sử ra các giai đoạn từ thấp đến cao, nên vô hình dung tạo ra sự phân biệt đối xử, ông phân tích. Nhưng tinh thần của tiến hóa luận xã hội vẫn chưa chết và vẫn thể hiện rõ trong kinh tế học phát triển, vốn nghiên cứu về chiến lược và con đường phát triển của các cộng đồng đang phát triển. Điều cần phải tránh là viết sử chỉ tập trung vào chiến tranh. Trong thời đại ngày nay và từ thời Trần Trọng Kim đã nhận ra rằng lịch sử của sự sáng tạo mới là yếu tố quyết định đến sự phát triển của quốc gia, ông nói. Đánh nhau với nước ngoài sẽ có ích trong thời điểm chiến tranh chống ngoại xâm, nhưng rõ ràng không có ích trong thời đại xây dựng đất nước. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Camera, Nhân tâm và Hệ thống không thấy kỳ.
Vietnamnet vừa tổng hợp giới thiệu ý kiến độc giả của báo điện tử này quanh sự kiện chính quyền tỉnh Sóc Trăng lấy chừng 1 tỷ đồng công khố để lắp camera tại tư gia của 16 thành viên ban thường vụ tỉnh ủy. Theo đó, rất nhiều người thấy kỳ. Tuy ông Huỳnh Văn Xuân, phó bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định việc mua camera, màn hình, đầu thu được thẩm định kỹ lưỡng về giá, nhưng công chúng vẫn tiếp tục bày tỏ sự nghi ngờ chuyện thừa nước đục thả câu. Người ta nghi ngờ vì chi phí mua sắm lắp đặt lên tới hơn 60 triệu đồng một bộ, trong khi trên thị trường giá cho một bộ camera giám sát bảo vệ tư gia loại tốt cũng chỉ chừng 3 triệu đồng một bộ. Tương tự, cho dù ông Nguyễn Ngọc Minh, phó giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng đã giải thích, tư gia của các thành viên ban thường vụ tỉnh ủy là mục tiêu bảo vệ của cơ quan công an, song ít ai ưng. Công chúng đưa ra nhiều dẫn chứng để thuyết minh tại sao họ thấy suất đầu tư bằng ngân sách vào 16 bộ camera giám sát bảo vệ an ninh cho tư gia 16 thành viên ban thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng là quá kỳ. Chẳng hạn năm ngoái, tổng thu ngân sách của Sóc Trăng chỉ có 3.700 tỷ đồng, nhưng tổng chi lên tới 9.800 tỷ đồng. Cũng vì vậy, Sóc Trăng phải xin hỗ trợ 6.100 tỷ đồng để bù đắp cho đủ. Thiếu trước hụt sau như thế mà chi tiêu như thế quả là kỳ. Chưa kể gần đây, nhiều thành viên ban thường vụ tỉnh Sóc Trăng đã dính tới hàng loạt scandal. Ví dụ những tài trợ của Trịnh Sướng bị tống giam cách đây 3 tháng vì sản xuất, phân phối xăng giả để cùng nhau đi du lịch ở Nhật. Ví dụ tổ chức 4 bữa tiệc trong suốt 3 ngày để đãi khách đến mừng con trai lấy vợ. Bữa nào cũng vài 300 khách, thậm chí tiệc chính tổ chức tại nhà hàng lớn nhất Sóc Trăng đãi tới 800 người. Nhưng đã không điều tra hay xử lý nghiêm minh mà còn dùng công quỹ tăng cường bảo vệ tư gia. Nhìn một cách tổng quát thì chẳng riêng Sóc Trăng. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam cũng thế. Bất kể dân ý, bất kể nhân tâm, thản nhiên nói và làm những chuyện rất kỳ mà không thấy kỳ. Trước nay Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định họ là tổ chức chính trị duy nhất được toàn dân tin yêu, tín nhiệm, giao phó quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam. Có gì khôi hài hơn khi vừa được tin yêu vừa được tín nhiệm mà công an phải xem xét các thành viên ban thường vụ tỉnh ủy một tỉnh là mục tiêu bảo vệ và công khố phải chi gần 1 tỷ để giám sát tư gia như là một biện pháp tất yếu để gia tăng tính hiệu quả trong việc bảo vệ mục tiêu. Có hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nào trên thế giới phải làm như thế không? Toàn dân tín nhiệm tin yêu mà làm như thế không thấy kỳ sao? Chẳng riêng camera, các thành viên lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền dù được toàn dân tin yêu, tín nhiệm, giao phó quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam, nhưng chưa bao giờ dám tin dân. Chức vụ càng cao, biện pháp phòng ngừa, nhân thân, xâm hại, sức khỏe, tính mạng càng nghiêm ngặt. Thậm chí cách nay 3 năm, Quốc hội còn dùng luật đặt định hàng loạt biện pháp phòng ngừa. Theo luật cảnh vệ 2016 thì không chỉ nơi làm việc mà nơi ở của lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ cũng phải điều động cảnh vệ có vũ trang tuần tra canh gác thường xuyên. Ngoài việc phải kiểm tra an ninh, an toàn đồ gia dụng, thức ăn, nước uống cũng phải kiểm nghiệm. Lúc ra ngoài, nếu dùng xe hơi phải tổ chức mở đường, dọn đường, dùng xe lửa, tàu thủy, phi cơ thì phải khảo sát, lập phương án bảo vệ. Cũng theo luật cảnh vệ, những người bảo vệ lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ có đặc quyền nổ súng không cần cảnh báo. Tuy bộ phận soạn thảo dự luật dành ra một ngoại lệ đối với đặc quyền này là trừ phụ nữ và trẻ em, nhưng ngoại lệ ấy không được chấp nhận vì đối tượng nào cũng có thể là mối nguy hại đến yếu nhân. Đã được toàn dân tin yêu, tín nhiệm, giao phó quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam mà cảnh giác cao độ như thế quả là quá kỳ. Do không biết kỳ, không thấy kỳ, nên mới có chuyện toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vừa thề giữ lối sống lành mạnh, chống tham nhũng lãng phí, vừa hướng nêu gương, vừa giành giữ đủ thứ đặc quyền đặc lợi. Có nghỉ hưu thì lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ vẫn được bảo vệ, được dùng công xa cho đến hết đời. Ngay cả khi đã chết cũng phải được chôn ở những nơi đã được quy hoạch, thiết kế riêng cho giới luôn tự khẳng định là công bộc. Xét cho đến cùng, 1 tỷ đã chi cho việc lắp đặt camera tại tư gia 16 thành viên thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng để gia tăng hiệu quả bảo vệ 16 ông bà này tuy kỳ, nhưng về mức độ là chuyện nhỏ. Đó là hệ quả tất nhiên của hệ thống không biết kỳ, chưa bao giờ thấy kỳ, nên nói và làm vô số chuyện kỳ ở mức độ lớn hơn nhiều. Vừa có vài người đề nghị thanh tra hoặc ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ghé mắt nhìn vào vụ chi 1 tỷ để lắp đặt camera tại tư gia 16 thành viên Ban thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng. Tuy đề nghị này có vẻ hữu lý nhưng thật ra là rất kỳ. Đâu phải tự nhiên mà cổ nhân bảo, thượng bất chính, hạ tất loạn.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.